Tôi kính mời hội thánh nghe có kinh thánh thì dở trong Tân Ước ở trang 56 trong Mác đoạn 12, đoạn 11 từ câu 12 cho đến câu 33. Tôi xin mời hội thánh đọc đứng lên sẽ tuyên đọc lời Chúa. Sáng ngày khi đã lìa làng Bethany rồi, thì Ngài đói vừa thấy đằng xa một cây vả có lá. Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng, xong tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây và rằng: chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn của những người đổ bạc và ghế những kẻ bán bò câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài vì họ sợ Ngài. Tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đang đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới diệt rễ. Bấy giờ Phi-a-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: thầy, coi kìa, cây vả thầy đã rủa nay đã khô đi rồi. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghĩ ngại trong lòng nhưng tin chắc rằng lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Chúa và môn đồ trở lại thành Jerusalem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão tới gần Ngài mà hỏi rằng: thầy lấy quyền phép nào mà làm những điều này, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy? Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Phép bắp đem của dân đến bởi bở trên tay trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. Và họ bàn với nhau như vậy: nếu chúng ta nói bởi trên trời thì người sẽ nói rằng: vậy sao các ngươi không tin lời dân, bằng chúng ta nói trả lại bởi người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin dân thật là đấng tiên tri. Nên họ thưa Ngài cùng Đức Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không biết. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều này. Kính mời hội thánh an tọa.
Cảm ơn xin đã đọc lời Chúa một cách rõ ràng. Tại Úc chúng ta muốn biết căn nhà nào của người Việt Nam thì chắc là mọi người nghiệm là không có gì khó khăn cả. Thứ nhất là nhìn vào sân trước nhà, chúng ta thấy hàng rào, một hàng cây gọi là cây rau thơm đó, đám xả, bụi ớt. Hoặc là chúng ta nhìn trước cửa nhà, chúng ta thấy giày dép để đầy phía trước cửa nhà hết đó. Rồi nếu mà người ngoại đạo, chúng ta thấy bàn thờ nhỏ nhỏ có vài cây nhang, chúng ta biết là đúng là nhà Việt Nam rồi. Rồi muốn rõ hơn nữa, bước vào phòng khách, chúng ta sẽ thấy trên tường treo đầy tranh ảnh từ ông bà nội, ông bà ngoại, ông cố, rồi cậu gì, cậu mở, đầy hết, không còn chỗ trống. Nó chưa kể đến bằng cấp nữa, bằng cử nhân, bằng cao học, bằng tiến sĩ, treo đầy hết. Rồi tranh sơn mài nữa, ôi nhiều tranh sơn mài lắm. Bây giờ ai mà tặng tranh sơn mài chúng ta sợ phải không? Rồi bước vào bếp, vào bếp người Việt Nam thấy gì? tức là thấy vật dụng bếp đầy hết, rồi phía trên bàn là chai nước mắm, chai xì dầu, rồi mấy thùng mì gói chất chồng lên. Đặc biệt là người Việt Nam mình có là để dành bao ni lông mà mình mua hàng hóa từ siêu thị ra để dành để làm bao rác đầy hết. Rồi bước vào phòng ngủ, chúng ta thấy là chung quanh giường đầy những vật dụng mà các phòng khác hết chỗ chứa rồi đó, thì bắt đầu đem vô phòng ngủ. Mà trong phòng ngủ thì mình thấy rằng rất là nhiều quần áo cũ mà cả mấy tháng trời, cả năm trời không mặc, nhưng mà bỏ thì uổng, cứ giữ đó. Rồi bước vào phòng vệ sinh, tôi thấy phòng vệ sinh của người Việt Nam mình thôi, tôi thấy là cái giấy vệ sinh đó, toilet paper đó, đầy hết, chất cao nữa. Tại sao vậy? Mua lúc sale. Rồi dầu gội đầu, rồi xà bông cục, hay là hễ sale là mua thì chắc để dành. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại đằng sau những vật dụng đó, hay là bên dưới những vật dụng đó là bụi và rác. Đó là nhà tiêu biểu, nhà của người Việt Nam mình. Thưa ông bà anh chị, nếu căn nhà của chúng ta giống như vậy, chúng ta có cần dọn dẹp lại cho gọn gàng và sạch sẽ không? Và nếu dọn cho gọn gàng và sạch sẽ, chúng ta sẽ khởi sự từ phòng nào, từ đâu? Và ai có quyền dọn cho gọn gàng sạch sẽ nếu không phải là chủ nhà? Chúa Thánh Giêsu tiến vào thủ đô Jerusalem và Ngài đi thẳng đến đền thờ quan sát. Sáng hôm sau, Chúa Thánh trở lại dọn dẹp sạch sẽ đền thờ. Hành động này của Chúa Thánh Giêsu cho giới lãnh đạo tôn giáo khiến cho họ bực tức vì Ngài xâm phạm đến uy quyền của họ, và họ tìm cách giết Ngài. Họ đặt vấn đề rằng: Thầy lấy quyền phép nào làm những điều này, hoặc ai đã cho Thầy quyền phép làm những điều này? Đó là tất cả câu chuyện của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ câu phân đoạn Thánh Mát đoạn 11 từ câu 12 đến câu 33 với đề tài uy quyền của vua. Của hai chính, thứ nhất là uy quyền tại đền thờ, và thứ hai là uy quyền đến từ đâu. Khi đọc văn đoạn Kinh Thánh Mát đoạn 11 từ câu 12 đến câu 25, chúng người đọc sẽ dễ bỏ qua điểm chính mà tác giả muốn trình bày, hay là Đức Chúa Trời muốn ta hiểu. Mình ta dễ để ý đến những tiểu tiết, rồi chúng ta bị rối trí bởi câu chuyện. Nhất là câu chuyện giữa Chúa Thánh Giêsu và cây bả. Tại nó lạ lắm. Câu chuyện thế này: Chúa Thánh Giêsu rời làng Bethany để đến thủ đô Jerusalem, và có lẽ sáng sớm cho nên Ngài không kịp ăn điểm tâm, và trên đường đi thì Ngài đói. Khi nhìn thấy cây bả, Chúa Thánh Giêsu tưởng rằng có những trái nhỏ ở trên cây để ăn lót dạ, nhưng mà lại không thấy trái nào cả, chỉ có lá mà thôi, vì bây giờ chưa phải là mùa trái bả chín. Thì Chúa cứ thế liền lên tiếng rủa đó: chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Qua ngày hôm sau, nhìn cây vả bị rủa, nó khô từ đầu ngọn cho tới rễ, thì bây giờ thưa cùng Chúa Thánh Giêsu rằng: Thầy có kìa, cây vả Thầy đã rủa nay khô đi rồi. Cho nên chúng ta bị rối trí, chúng ta không hiểu được là tại sao Chúa Thánh Giêsu thi hành phép lạ rủa cây vả cho nó khô chỉ vì để thỏa mãn cơn đói của Ngài mà thôi. Chứ Ngài không làm, Ngài không hành phép lạ vì lòng thương xót con người. Và nếu muốn nói cái nữa đó, thì Chúa Thánh Giêsu đã thi hành phép lạ không đúng lúc và không đúng việc. Nếu đói bụng thì tại sao Ngài không hóa đá thành bánh để Ngài ăn, mà Ngài lại giết một cái cây vô tội như vậy khi mà không phải mùa trái vả? Câu chuyện dường như chúng ta thấy bản tính của Chúa Giêsu mình ta biết từ đầu sách cho đến bây giờ đó, nó ngược lại hết à. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào? Giống như cây nho và cây olive, cây vả là một loại cây ăn trái rất phổ thông tại miền đất Palestine, nên cây vả thường được ví sánh với dân tộc Israel. Trong Jeremy đoạn 8 câu 13 ghi rằng: Đức Giê-hô-va phán: thật ta sẽ diệt hết chúng nó, chẳng còn trái nho trên cây nho, chẳng còn trái vả trên cây vả, lá sẽ khô rụng, những điều ta đã ban cho sẽ bị cắt lấy. Cho nên cây vả tượng trưng cho dân tộc Israel. Vì thế muốn hiểu câu chuyện Chúa Giê-xu và cây vả, chúng ta phải đọc trong bối cảnh Ngài đã xem xét đền thờ ngày hôm qua, và hôm nay Ngài trở lại để giải quyết những tệ trạng đang xảy ra trong đền thờ. Hay nói cách khác, Chúa Cứu Thế đang ví sánh đền thờ mà Ngài đã xem giống như cây vả mà Ngài đang thấy. Khi từ xa, nhìn từ xa đó, cây vả trông rất đẹp mắt vì đầy những lá. Nhưng khi đến gần, cây vả không có trái, ngay cả trái non cũng không có nữa, chỉ có lá mà thôi. Người ta trồng cây vả là để làm gì? Không phải để lấy lá. Người ta trồng cây vả để lấy trái. Và nếu cây vả không có trái đó thì người ta sẽ đốn, vì nó chỉ làm choáng đất mà thôi. Nhìn từ xa, đền thờ Jerusalem có rất nhiều sinh hoạt, người người tấp nập. Nhưng khi đến gần, tất cả chỉ là hình thức, đầy người buôn bán như cái chợ. Nếu không muốn nói rằng nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân sao, nhưng các ngươi đã làm thành một cái hang trộm cướp. Và đó là lý do Chúa của Thế-xu rủa kỳ bà. Ngài cảnh cáo cho biết rằng đền thờ Jerusalem cũng sẽ như vậy. Cho nên chúng ta học rút ra được bài học gì? Nếu Chúa Thánh Giê-xu nhìn vào sinh hoạt thuộc linh của chúng ta, của gia đình chúng ta, Ngài nhìn đến sinh hoạt của hội thánh chúng ta, Ngài sẽ thấy gì? Đầy người trong nhà thờ và đầy những hoạt động trong nhà thờ, nhưng đời sống của những người trong nhà thờ không có được đổi mới, và chẳng có ai tin nhận Chúa qua đời sống của chúng ta cả. Chúng ta đầy lá nhưng mà chúng ta không kết được trái. Điều mà Chúa muốn thấy nên hội thánh ra là gì? Là mỗi ngày chúng ta trở nên giống như Chúa Thế Giê-xu càng hơn, và có nhiều người tin nhận Ngài bước vào hội thánh càng hơn. Cho nên lời phán của Chúa Giê-xu cùng cây vả không trái rằng chẳng hề có ăn trái mày của mày nữa, và lời của Phi-rơ nói rằng thầy có kìa, cây vả thầy đã rủa, nay đã khô đi rồi, cũng là lời báo trước mà Ngài muốn báo về đền thờ Jerusalem, và cũng là lời cảnh cáo cho hội thánh của chúng ta. Khi vào đến đền thờ, Chúa Giê-xu đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổ bạc và ghế những kẻ bán bò câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ đi ngang qua đền thờ. Như vậy ai cho phép người ta buôn bán tại đền thờ? Thầy tế lễ thượng phẩm Ca-i-phe. Tại sao thầy tế lễ thượng phẩm Ca-i-phe cho người ta buôn bán súc vật và đổ tiền trong đền thờ? Vì người từ phương xa đến Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời đó không tiện dẫn theo bò, trừu, dê, bò câu để làm của lễ dâng lên Đức Chúa Trời, nên thầy tế lễ thượng phẩm cho phép có những người buôn bán bò, trừu, dê, bò câu và những người đổi bạc ở tại đó để giúp đỡ cho người hành hương dễ dàng trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại sao có tiền vấn đề đổi bạc đây? Lý do là lúc bây giờ đế quốc La Mã đang cai trị vùng đất Palestine, và người dân sử dụng đồng tiền của La Mã có hình của hoàng đế La Mã. Và đối với Do Thái giáo lúc bây giờ đó, là đồng tiền đó là đồng tiền của dân ngoại bang, đồng tiền nó bị xem là ô uế. Muốn dân cho đền thờ, muốn dân tiền trong đền thờ đó, là người dân phải lấy tiền đó đổi qua tiền của đền thờ để đem dân, tại vì không thể đem đồ vật ô uế vào trong đền thờ Đức Chúa Trời được. Cho nên có những người đổi tiền. Ban đầu thì việc này tạo sự thuận lợi cho những người đến đền thờ thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà lần hồi nó trở thành một nguồn lợi không thể bỏ được. Rồi Chúa có thấy Giê-xu dạy dỗ mà rằng: há chẳng có lời chép nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Mới đầu là tốt, lần lần không tốt, xấu. Qua những sinh hoạt của thánh chúng ta đó, chúng ta chú ý đến sự đẹp lòng Đức Chúa Trời hay chúng ta chú ý đến sự vui lòng nhau? Những người mới đến hội thánh chúng ta sẽ tìm thấy sinh hoạt của chúng ta đưa họ đến gần với Chúa Thánh Giê-xu hay là gây cho họ xa Ngài? Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài vì họ sợ Ngài và cả đoàn dân cảm động sự dỗ của Ngài lắm. Họ biến đền thờ làm nơi buôn bán, mất đi ý nghĩa thờ phượng Đức Chúa Trời. Và người ta bắt đầu xa cách Chúa, lòng môi miệng thì gần Chúa nhưng mà lòng xa cách Chúa. Ngày hôm sau từ thành Bethany đến thủ đô Jerusalem đi ngang qua cây vả bị khô từ rễ cho đến ngọn, Chúa Cứu Thế Giê-xu mới phán một lời rất là lạ. Mà nếu mình đọc á, mình nói ủa sao tự nhiên đang nói cái chuyện đền thờ cái vả, Chúa Giê-xu lại nói chuyện đức tin và sự cầu nguyện trong này. Chúa Giê-xu phán: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời, quả thật tôi nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy xin, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Muốn hiểu văn đoạn kinh thánh này đó, ý này đó, chúng ta phải liên hệ với lời phán của Chúa Thánh Giê-xu về tương lai của đền thờ Jerusalem qua hình ảnh kề vả. Và lời phán Ngài phán rằng nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Chúng ta phải liên ý đó thì chúng ta mới hiểu được. Đối với người thờ bây giờ, đền thờ được đồng hóa với sự hiện diện của thần thánh. Và điều này càng rõ ràng hơn đối với người Do Thái. Đền thờ Jerusalem được xem là nơi Đức Chúa Trời hiện diện. Nơi đó người ta dâng của lễ, nơi đó người ta cầu nguyện, nơi đó người ta tìm thấy đức tin ở Đức Chúa Trời. Chữ hòn núi này đề cập đến núi Sion là nơi đền thờ được xây dựng. Cho nên bây giờ chúng ta lấy ý được. Đối với người Do Thái đó, nếu đền thờ bị tàn phá như cái vả mà Chúa vừa nói đó, thì đức tin của họ sẽ như thế nào? Làm sao họ gặp được Đức Chúa Trời? Rồi họ cầu nguyện như thế nào? Nếu không có đền thờ thì họ cầu nguyện ở đâu? Mà rồi của lễ họ sẽ dâng ở đâu để họ tìm sự tha thứ? Tại vì khi họ phạm tội họ dâng của lễ để con vật nó chết thay cho họ, bây giờ làm sao dâng của lễ đây nếu không có đền thờ? Thì Chúa có thể mới phán: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là giàu cho đền thờ bị mất, nhưng không vì lẽ đó mà mất lòng tin Đức Chúa Trời. Đền thờ có thể bị mất, nhưng mà đức tin Đức Chúa Trời không thể mất được. Và thêm vào đó, qua sự chết của Chúa Thánh Giê-xu trên cây thập tự đó, con người có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào, chứ không phải có đền thờ mới cầu nguyện được. Và ngoài ra, thay vì đem của lễ dâng lên đền thờ để tìm sự thứ đó, Chúa dạy họ điều: các con sẽ có kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời nếu các con biết tha thứ cho nhau. Còn nếu con không biết điều đó thì con chưa kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Cho phép tôi nói điều này có thể nó đụng chạm ha, nhưng mà đây là lời Chúa. Chúng ta yêu mến và trân trọng ngôi nhà thờ này vì nó thể hiện lòng kính mến Đức Chúa Trời và yêu mến hội thánh của chúng ta qua số tiền dân để mua, công sức tu bổ và bao kỷ niệm chúng ta có tại đây. Nhưng nên nhớ điều này: đền thờ Jerusalem được xem là một kiến trúc vĩ đại thời vua Salomon, chỉ tồn tại trên dưới 400 năm. Nhưng mà hội thánh của Đức Chúa Trời, tuyển dân của Đức Chúa Trời phát triển theo thời gian ở khắp nơi. Và Chúa thấy cho người đàn bà Samaria biết rằng Khi các ngươi thờ lại cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Cho nên Chúa thay đổi quan điểm của họ, thay đổi lối nhìn của họ trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy điều này đang xảy ra khắp nơi. Tại Việt Nam có những điểm nhóm chưa có nhà thờ, nhưng mà đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời không ai lay chuyển được, và họ sẵn sàng chết vì đức tin. Lời cầu nguyện của họ dầu không có nhà thờ vẫn được Đức Chúa Trời nhậm lời, và họ cũng tìm được sự tha thứ của Chúa. Chúng ta có nhà thờ, nhưng mà có thể chúng ta chưa kinh nghiệm được đời sống, một đời sống cầu nguyện, một đời sống đức tin, chưa kinh nghiệm được sự tha thứ người khác. Cho nên có thể một số người chúng ta vẫn còn mang nhiều mặc cảm tội lỗi. Sợ chúng ta mang mặc cảm tội lỗi kéo dài nhiều năm, lý do là chúng ta chưa biết tha thứ người khác để và kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. Cho nên Chúa cứu thế Giê-xu có uy quyền, và Ngài giải quyết vấn đề của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái để biết rằng sự dạy dỗ của Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa thấy Giê-xu đuổi những kẻ buôn bán ở đó và lật đổ bàn của những người đổ bạc và ghế những kẻ bán bồ câu, cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ, ngày hôm sau Ngài trở lại thì Ngài gặp ngay các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, các trưởng lão đang chờ Ngài tại đó. Những người này đại diện cho hội đồng tôn giáo quốc gia mà hôm qua họ đã chứng kiến hành động Chúa Thế Giê-xu tại đền thờ và quyết định tìm kiếm cách giết Ngài đi. Bây giờ họ muốn đặt câu hỏi để xem Ngài trả lời ra sao, vì không những họ bất mãn về hành động của Ngài ngày hôm qua, mà họ còn lo ngại là không biết Chúa Thế Giê-xu còn hành động gì nữa trong những ngày sắp tới. Rất là nguy hiểm cho họ. Họ đến với Chúa Giê-xu không phải vì hiếu kỳ tìm kiếm chân lý, nhưng mà đến để tìm bằng cớ và kết tội xử tử Ngài. Cho nên tôi thấy ở tại Việt Nam mình nó có những người công an đi vô nhà thờ, buổi hội đồng nào, thờ phượng nào cũng có người công an đó. Để làm gì? Để tìm có cái gì sai trật nơi mục sư không? Rồi cũng có người tín đồ đến nhà thờ nghe giảng, nhưng mà không nhận lấy sự dạy dỗ Chúa, mà coi mục sư có giảng hay sai không để biết thư nặc danh. Đây là những giới lãnh đạo tôn giáo của người ở Do Thái là vậy đó. Đến với Chúa để tìm bằng cớ bắt Ngài, giết Ngài. Chúng ta cũng cần biết là trước khi quân đội La Mã chiếm đóng Palestine, thì chức vụ thầy tế lễ thường phẩm là đến từ dòng dõi của ai? Dòng dõi ai? Của ai? Hòa Thánh. Dòng dõi nào được lên làm chức tế lễ thường phẩm? Của người nào? Dòng dõi Aaron. Aaron thuộc Levi, nhưng mà thầy tế lễ thường phẩm là đến từ dòng họ của Aaron. Nhưng mà thầy tế lễ thường phẩm hiện tại là ông Cahe đó lại không thuộc trong dòng dõi của Aaron. Ông được lên chức thầy tế lễ thường phẩm chỉ vì vấn đề chính trị, tức là được chính quyền La Mã phong cho, bổ chức cho. Cho nên đó là thẩm quyền mà thầy tế lễ thượng phẩm Ca-phe dùng để sai người đến hỏi Chúa Thế Giê-xu. Cho nên tôi thấy điểm này, có những người lãnh đạo hội thánh có thẩm quyền địa vị nhưng lại không có thẩm quyền thuộc linh. Họ dùng thẩm quyền của địa vị để quản trị hội thánh, nhưng mà đời sống và lời nói họ mất thẩm quyền thuộc linh. Tín đồ sợ mục sư, nhưng mà tín đồ không kính trọng mục sư. Và điều này đang xảy ra rất nhiều nơi. Và khi người dùng thẩm quyền địa vị để lãnh đạo hội thánh đó, thì những người đó thường hại người khác nếu biết rằng người khác có thể bước lên chức vụ của mình. Các thầy Tế Đệ Cả, thầy Thông Giáo và các trưởng lão hỏi Chúa Giêsu: Thầy lấy quyền phép nào làm những điều này, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều này? Câu hỏi này liên quan đến hành động của Chúa Giêsu tại đền thờ ngày hôm trước. Chữ quyền phép này nó hiểu là thầy có thẩm quyền hợp pháp nào từ tôn giáo đến chính quyền để hành động như vậy không? Và theo họ chỉ có thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cai Phe là được thẩm quyền tại đền thờ thôi. Và họ muốn nhấn mạnh ngược lại rằng như vậy thầy chỉ là con người bình thường mà hành động của thầy ngày hôm qua như vậy là phạm pháp, vì ngài không có thẩm quyền nào cả. Vì thế Chúa Giêsu không trả lời. Ngài nói là vì ta đấng Mêsi. Họ đâu có chịu ngài nói như vậy. Hoặc là ngài nói rằng ta nhận được mạng lệnh từ Đức Chúa Trời, làm sao chứng minh được? Cho nên Chúa Giêsu không thể nói một ngài đấng Mêsi, ngài được thẩm quyền từ Đức Chúa Trời, nó không được, không có bằng cớ. Cho nên câu hỏi của họ khó phải không? Chúa trả lời không được. Xin lỗi dùng chữ tạm thời, Chúa trả lời không được. Nói rằng thẩm quyền Đức Chúa Trời không chịu, nói ta đấng Mêsi không chịu, nói dân chúng tôi vừa tung hô ta là vua, ai chấp nhận chuyện đó? Tôi thấy trên đời này có những câu hỏi thì dễ mà trả lời thì rất khó, không phải dễ trả lời. Cho nên đôi lúc mình không biết trả lời như thế nào đó. Tôi nhớ có câu chuyện có người vợ trẻ bị ung thư, đang hấp hối trên giường bệnh mới gọi chồng đến cũng như là nói lời cuối cùng. Thì thường thường quý bà hay lo mấy chuyện này nè, nói rằng anh, em qua đời rồi anh có lấy vợ khác không? Đó, quý bà lo chuyện đó thôi, không lo gì hết. Anh hứa với em đi, em qua đời em nhắm mắt anh có lấy vợ khác không? Hứa em đi. Giống chồng trả lời sao cũng chết hết đó, phải không? Nếu mình trả lời rằng chắc anh sẽ lấy vợ khác thì anh sống mình được, nói vậy bà tắt thở liền, phải không? Hoặc là nó nói là anh không biết nữa, cũng được nữa, không biết nữa là kiểu như là nửa chừng là bà cũng tắt thở à. Nhưng mà người chồng là không thể trả lời, không, anh nhất định anh sẽ không lấy vợ khác, em chết anh sẽ không lấy vợ khác, anh sống như vậy, nói vậy cái chuyện nó dối, phải không? Khó trả lời lắm. Thôi im lặng, phải không? Im lặng. Chúa Thế Giêsu trả lời với các thầy Tế Lễ Cả, các thầy Thông Giáo, các trưởng lão bằng một câu hỏi ngược lại. Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào, phép báp têm của dân đến bởi trên trời hay là bởi người ta. Hãy trả lời cho ta đi. Cụm từ bởi trên trời có nghĩa là từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi lại lời thảo luận các thầy Tế Lễ Cả, các thầy Thông Giáo, các trưởng lão sau khi nghe Chúa hỏi như vậy, họ nói rằng nếu chúng ta nói bởi trên trời thì người sẽ nói rằng vậy sao các ngươi không tin lời dân? Bạn ta nói trả lại bởi người ta thì có chừng dân chúng ném đá mình chết. Câu hỏi Chúa dễ, trả lời không được, khó. Dân bắt tiếp thi hành chức vụ mà không nhận bất cứ thẩm quyền nào từ nhà cầm quyền của La Mã cả, hay là từ hội đồng tôn giáo của người Do Thái cả, không. Nhưng mà dân chúng lại tin dân bắt tiếp là tiên tri đến từ Đức Chúa Trời. Rồi chính dân bắp tít lại nói về Chúa của Thế Giêsu rằng có đấng quyền phép hơn ta, đến sau ta không đáng cúi xuống mở như dài ngày. Vì thế họ không thể trả lời báp tem của dân bắp tít đến từ trời hay từ người ta. Nếu trả lời báp tem của dân bắp tít đến từ trời thì Chúa Giêsu đặt vấn đề rằng tại sao ngươi không tin lời dân bắp tít? Mà ta là đấng mà dân tín nói rằng còn lớn hơn dân tín nữa, mà dân tín chẳng đáng mấy dài của ta, thì tại sao ngươi không tin ta? Thế nên họ trả lời không được. Và nếu nói rằng dân tín không phải đến từ Đức Chúa Trời thì dân chúng sẽ phản ứng nổi loạn. Cuối cùng họ đành nói chúng tôi không biết. Nhưng điểm buồn cười và đau lòng là nếu họ là những người lãnh đạo thuộc linh, những người lãnh đạo tôn giáo mà không biết phép báp têm của dân đến từ đâu, thì ăn nói làm sao với dân chúng. Mình là người lãnh đạo thuộc linh, mình không biết cái chuyện đó thì làm sao ăn nói với dân chúng. Cho nên điểm này cho thấy rằng có người khi mà ganh tị bảo vệ quyền hành rất là xấu xa và ngoan cố. Nhưng mà chúng ta đừng vội lên án các thầy tế lễ cả, các thầy tôn giáo, các trưởng lão, người Do Thái ngày xưa. Vì lắm lúc chúng ta cũng đã trả lời như vậy đối với lời Đức Chúa Trời phán với mình. Khi lời Đức Chúa Trời phán của chúng ta, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em mình mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Chúng ta thử lời, con không biết. Con không biết. Mà đáng lẽ chúng ta phải nói rằng, xin Chúa tha thứ con. Con biết lỗi của con. Xin Chúa tha thứ con. Nhưng mà thường chúng ta không nói như vậy. Chúng ta nói giống như thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và người và các trưởng lão. Con không biết. Chúng ta lưu ý câu cuối cùng của câu hỏi mà Chúa Giê-xu đặt cho các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, các trưởng lão. Hãy trả lời cho ta đi. Đây là câu nói của người có uy quyền và quyền phép để đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lật đổ bàn những kẻ đổ bạc và ghế những kẻ bán một câu, cấm không cho ai đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Đây là câu nói của người có thẩm quyền, đấng có thẩm quyền. Câu phán này đến từ chính Chúa Thế Giê-xu. Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Đức Chúa Trời. Và Chúa Thế Giê-xu phán và hành động không phải Ngài nhờ cậy một thẩm quyền nào của con người, dầu là của đế quốc La Mã đang thống trị cả thế giới lúc bây giờ, nhưng Ngài đã phán và hành động dựa vào thẩm quyền của chính Ngài. Vì thế Chúa Giê-xu cũng trả lời cho họ: ta cũng nói không nói cho người biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều này. Thưa ông bà anh chị, mỗi ngày chúng ta sống giống như thầy tế lễ cả, các thầy tông giáo, các trưởng lão, chúng ta thường phủ nhận thẩm quyền của Chúa Thế Giê-xu trên đời sống của mình. Chúng ta quyết định hôm nay tôi có đi nhà thờ hay không, còn lời Chúa phán để quan bình. Chúng ta phát biểu và hành động bất chấp lời dạy của Chúa: tôi muốn nói là nói, tôi muốn làm là làm. Cho nên mỗi sáng thức dậy tôi cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa kiểm soát và hướng dẫn sự suy nghĩ của con, thái độ của con, lời nói của con, hành động của con, làm sao cho sáng danh Chúa, lợi ích cho công việc Chúa. Cho nên chúng ta cần sống trong tinh thần rằng cuộc đời con đây xin Chúa sử dụng, tiền bạc con đây xin Chúa dạy con sử dụng nó, cuộc đời con cái của chúng con đây xin Chúa sử dụng cuộc đời của chúng nó. Tại vì Chúa Giê-xu của chúng ta là vua trên muôn vua, Chúa của Chúa, Ngài có toàn quyền trên cuộc đời chúng ta. Những gì chúng ta đang có là những gì Ngài ban cho, chứ không phải tưởng ta có. Khi nắm quyền sinh sát trong tay, hoàng đế Ai Cập đã đặt câu hỏi để trả lời đã đặt câu hỏi để trả lời cho câu của Môi-se. Khi Môi-se xin cho dân Israel đi ra để thờ phượng Đức Chúa Trời đó, rời khỏi gặp thờ phượng Đức Chúa Trời đó, thì ông đặt vấn đề rằng: Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người để dân Israel đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Hoàng đế gặp muốn biết Giê-hô-va có uy quyền gì so với uy quyền của mình mà dám đặt vấn đề xin cho dân Israel đi. Sáng hôm nay trong bài học trưởng nhật, chúng ta học về câu chuyện Daniel, ba bạn Daniel bị quăng vào hang, bị quăng vào lò lửa. Thì khi ba bạn Daniel không chịu quỳ xuống trước pho tượng vàng, thì vua Nebuchadnezzar đặt vấn đề rằng: rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Nebuchadnezzar muốn cho biết rằng: ta có toàn quyền sinh sát con dân trong đế quốc này, quyền sát nằm trong tay ta, không ai có thể làm gì được. Rồi chúng ta để ý một câu chuyện nữa, Trong phiên xử Chúa Thế Giê-xu trước lời cáo buộc của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Tổng trấn Pilát hỏi: Ngươi từ đâu? Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Pilát nói rằng quyền sống chết của Chúa trong tay của Pilát. Pilát muốn biết Chúa Thế Giê-xu thật sự là ai và cho Ngài biết rằng mình thật sự là ai để Ngài vâng lệnh với Pilát. Nói chung đây là thái độ của con người và có thể là thái độ của chúng ta đối với uy quyền của Chúa Giê-xu. Đáng lẽ cuộc đời theo Chúa chúng ta lâu rồi, chúng ta phải nói giống như Sao-lơ, sau này được đổi tên là Phao-lô đó, cũng đặt câu hỏi, nhưng mà đặt trong câu hỏi trong một thái độ khác. Thế Sao-lơ đi trên chân đường đến thành Đa-mách, thì Chúa có thể hiện ra qua một sự hiện thấy ánh sáng từ trời. Thì Phao-lô đặt câu hỏi: Lại Chúa là ai? Nhưng mà câu hỏi là cái ý gì? Lại Chúa là ai để con tôn thờ Chúa? Và Phao-lô nói là sao? Sau khi Chúa có thể biết ta là Chúa của Thế Giê-xu, thì Phao-lô nói rằng, viết lại rằng: Kể từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời, tại vì Ngài có thẩm quyền trong cuộc đời của tôi. Tôi hoàn toàn thuộc phục ý chỉ của Chúa. Và tôi ao ước rằng đời sống của tôi cũng như của quý bà chị em sẽ thưa với Chúa rằng Chúa là ai. Và kể từ đó chúng ta không dám chống cự với sự hiện thấy mà Chúa ban cho. Xin ta hãy cùng nguyện. Kính là Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng nhịn nhục, khiêm nhu. Dầu Chúa có uy quyền trên trời dưới đất, nhưng mà Ngài vẫn nhịn nhục trước những sự bướng bỉnh của chúng con. Lắm lúc chúng con sử dụng quyền hạn của mình trên uy quyền của Chúa, thay vì chúng con vâng theo lời Chúa thì chúng con vâng theo ý riêng của mình. Vì vậy bài học ngày hôm nay nhắc nhở chúng con rằng chúng con cần phải ăn năn trước mặt Chúa, và chúng con cần phải sửa đổi để đời sống của chúng con là một đời sống mà Chúa ưa thích. Xin giúp đỡ hội thánh của chúng con bước đi cách cẩn trọng trong sinh hoạt của chúng con, và chúng con tìm kiếm ý của Chúa để làm theo hơn là ý riêng của chúng con. Hầu cho hội thánh của Chúa được Chúa dùng để đem nhiều người đến với Ngài, thu hút những người chưa tin đến với Ngài, để họ cũng quỳ xuống mà tôn ngợi Chúa Giê-xu là Chúa của thế và Chúa của đời con. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.